Bộ bản duyên 1 số 152 đến 157, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản.
Hình Bồ Tát bản hạnh quyền hạ, khi Đức Như Lai nói lời chân chánh vi diệu như vậy, thì đám quỷ gây bệnh tật đều chạy về hướng nước Ma Kiệt Đà, nhờ vậy dịch bệnh trong nước Tỳ Xà Ly đều được tiêu trừ. Đức Phật phải quay trở về nước Ma Kiệt Đà, thì đám quỷ gây bệnh tật ấy lại chạy sang nước Tỳ Xà Ly, do đó, Đức Thế Tôn phải qua lại hai nước đến 7 lần, cuối cùng lại nói, ta từ vô số kiếp đến nay, tạo được bao nhiêu công đức đều nhằm để phát đại nguyện, nay ta đem việc làm chân chánh này để trừ tâm bệnh và thân bệnh cho tất cả chúng sinh. Đức Phật kể, khi ta làm vua tên là Thi Thì, vì một con bồ câu mà tự cắt thịt trên thân mình, ta đã phát lời thệ nguyện trừ diệt tận mọi nguy hiểm cho tất cả chúng sinh. Khi ta làm thái tử tên là Mahatadwa, vì hai mẹ con cọp đói mà ta giả bỏ thân mạng cho cọp được sống. Khi ta làm vua tên là Sathi, tự lấy thịt nơi thân mình hiến cho người bệnh trải qua 12 năm. Khi ta làm vua tên là Ajidaja Lương, bị bệnh tự chế thuốc để uống. Lúc ấy có một vị Bích Chi Phật mắc bệnh đồng như nhà vua, đến chỗ nhà vua xin thuốc, nhà vua nhịn không uống thuốc, đem phần thuốc của mình cúng cho Bích Chi Phật rồi phát đại nguyện, nguyện cho tất cả bệnh chúng sinh đều được diệt trừ. Khi ta làm vua tên là Tudatoji, ta cứu được mạng sống cho 100 vua sắp chết và đã cải hóa vua Kamasabad, khiến ông ta đạt được chánh kiến. Lời thề ác của Kamasabad trong 12 năm đều được tiêu trừ. Khi ta làm thái tử tên là Tu Đại Noa, đã đem bố thí cả vợ lẫn hai con. Khi ta làm thái tử Mahusada, đã đem thuốc chữa bệnh cho tất cả chúng sinh, lại vào trong biển lớn tìm được ngọc Mani, đem về giúp đỡ cho dân chúng khỏi cảnh đói nghèo. Khi ta làm vua tên là Mahabà Lợi, trải qua 24 ngày đem thịt thân mình cung cấp cho người bệnh. Khi ta làm tiên nhân tên là Sandebala, bị cắt đứt tay chân mà tâm không hề khởi sân hận. Khi ta làm vua tên là Kathi, dân chúng trong nước bị tật bệnh, nhà vua thọ bát quan trai giới, phát tâm đại từ bi đến tất cả chúng sinh, nên tất cả dân chúng trong nước đều được lành bệnh. Khi ta làm thầy giải trừ chú thuật tên là Tì Bà Phù, dân chúng bị bệnh dịch hoành hành, ta đem máu thịt của mình cho loài quỷ gây bệnh ăn để dùng vào việc giải trừ, tất cả dân chúng đều được lành bệnh. Khi ta làm Phạm Thiên Vương, vì một bài kệ đã tự lột da trên thân mình làm giấy chép kệ. Khi ta làm vua tên là Tí Lăng Kiệt Lê, vì một bài kệ trên thân chịu đóng 1000 đinh. Khi ta làm tiên nhân tên là Udale, vì một bài kệ mà ta tự lột da làm giấy, trẻ xương làm viết, lấy máu làm mực. Khi ta làm vua tên là Bạt Di, dân chúng trong nước bị bệnh ghẻ lở, nhà vua đang đi thấy một cây độc, lá cây độc này rụng vào dòng nước, người nào uống nhầm nước ấy thì sinh ra bệnh. Nhà vua liền ra lệnh chặt cành, đào gốc rễ rồi dùng lửa đốt rụi, thì một nửa dân chúng được lành bệnh, còn một nửa thì bệnh vẫn như cũ, không thuyên giảm. Vua hỏi quan ngự y, vì cớ gì một số dân chúng mắc bệnh không bớt? Quan ngự y đáp, bệnh ghẻ này quá trầm trọng, cần ăn cá mới bớt. Vua nghe lời quan ngự y, liền đến trên cây bên bờ sông, nguyện làm cá, nguyện rằng, ta ngày nay đem thân trừ bệnh cho muôn loài, nguyện đem công đức này cầu thành Phật đạo, để diệt trừ vô lượng tâm bệnh, thân bệnh cho khắp tất cả chúng sinh, đều như sở nguyện. Nếu có chúng sinh nào được ăn thịt của ta, thì tất cả bệnh tật đều được lành khỏi. Phát lời thệ nguyện rồi liền từ trên cây gieo mình xuống dòng nước, thân nhà vua biến thành cá, biết nói tiếng người, cá nói, hễ ai có bệnh đến bắt cá này về ăn thịt sẽ được lành bệnh. Dân chúng nghe lời nói ấy đều đến bắt cá về ăn thịt, nhờ vậy tất cả bệnh đều được lành hết. Đức Thế Tôn đã tự kể về việc làm nơi đời trước của mình như vậy, tất cả những lời nguyện ấy ngày nay đều được thành tựu. Đức Phật nói, nay ta dùng giáo pháp chân chánh để trừ diệt tai họa cho tất cả chúng sinh. Khi ấy Đức Phật liền tự hóa một thân thành hai đầu, một đầu ngó về nước Tỳ Xà Ly, một đầu ngó về nước Ma Kiệt Đà. Tất cả đám quỷ gây bệnh đều chạy ra xa tận biển khơi, dân chúng hai nước, mọi thứ tật bệnh đều được lành khỏi, lúa thóc hoa màu được mùa, muôn dân an lạc. Ngài đem Phật Pháp giáo hóa, khiến mọi tâm bệnh dục vọng nơi mọi người đều được thanh tịnh, trụ trong chánh Pháp, tất cả người dân đều hết sức vui mừng. Lúc đó, các vị tỳ kheo khắc niệm đồng lời cùng tán thán, công đức Như Lai thật là vô lượng, vô cùng vi diệu, không thể nghĩ bàn. Đức Phật lại bảo chư vị tỳ kheo, ta chẳng những trừ diệt những tai họa đói khát bệnh tật cho chúng sinh trong đời nay, mà trong thời quá khứ cũng lại như vậy. Về thời quá khứ vô số kiếp xa xưa, tại cõi Diêm Phù Đề này có vị vua của một nước lớn tên là Phạm Thiên, 84.000 vua tiểu quốc thuộc cõi Diêm Phù Đề. Nhà vua có 20.000 phu nhân, 10.000 thể nữ, lại không có thái tử. Ngày đêm ưu sầu, nên cầu khẩn nơi các đền thờ thần linh. Phạm Thiên, Đế Thích Maha Bà Lê Thiên cầu trời đất, cầu mặt trăng, mặt trời, nhân đó mới sinh được thái tử. Thái tử sinh ra, hình dung đoan nghiêm, đẹp đẽ lạ thường. thường có tướng đại nhân, quý danh là Đại Tự Tại Thiên. Thái tử là người nhân từ, thông minh, trí tuệ. Tất cả sách vở của thế gian, mọi sự chuyển biến của tinh tú, nhật thực, nguyệt thực và tất cả kỹ thuật ngoài đời không một nghề nào là không thông đạt. Thái tử lại học nghề thầy thuốc và cách bào chế dược phẩm, lại ra lệnh cho tất cả bệnh nhân trong nước, hễ ai có bệnh thì hãy đến đây, ta sẽ cung cấp thuốc men, thực phẩm và chăm sóc. Dân chúng được tin này, bao nhiêu người bệnh đều đổ xô về chỗ ở của thái tử. Tất cả người lớn, kẻ nhỏ trong nước đều vui vẻ, không một ai là không ca ngợi công đức này. Bệnh nhân không đến các thầy thuốc khác, trong đó có một số thầy thuốc tỏ ra khinh mạn. Hầu hết đám này đều ôm lòng oán hận canh tị với thái tử. Thời gian này, dân chúng cõi Diêm Phù Đề bị bệnh dịch lan tràn, lại thêm cảnh củi quế gạo châu, nhà vua đã tập trung tất cả danh y mà không chữa khỏi bệnh. Dân chúng bị bệnh chết từng ngày tăng lên rất nhiều. Nhà vua rất đỗi ưu sầu, bèn ra chiếu chỉ mời các danh y về triều để hỏi phương thuốc cứu chữa. Lúc ấy có một thầy thuốc sẵn lòng đấu kỵ với thái tử, trong tâm suy nghĩ thái tử này là oan gia của ta, nay đúng là gặp dịp may hiếm có, liền tâu lên nhà vua: thần nhớ có một phương thuốc, xin thử về xem lại cho tường tận. Nhà vua đồng ý, ông ta liền đi. Sáng hôm sau mới trở lại, đến trước đại vương tâu: tâu đại vương, thần tìm được một phương thuốc, nếu như đại vương đồng ý thì tất cả bệnh tật đều được trừ lành. Vua liền hỏi: phải cần những dược liệu gì? Khanh cứ nói thử xem. Thầy thuốc đáp: phải tìm cho được một người từ khi sinh ra cho đến ngày nay luôn đầy lòng từ bi, thương xót tất cả chúng sinh và chưa bao giờ khởi tâm sân hận, sẽ dùng máu của người ấy hòa với thuốc để uống, móc hai tròng con mắt của người ấy để trừ quỷ thì các chứng bệnh mới hết được. Nhà vua bảo: con người từ khi mới sinh cho đến hôm nay chưa từng sinh tâm sân hận, đây là việc khó có, việc này thật khó vô cùng, có lẽ không thể nào tìm được đâu. Thái tử nghe lời nói như vậy, liền tâu phụ vương: việc này dễ thôi, không có gì là khó cả. Thái tử lại thưa: con là con của phụ vương, từ khi sinh ra cho đến ngày nay chưa từng khởi tâm sân hận và cũng không hề có tâm độc ác đối với tất cả mọi người, luôn đem lòng từ bi thương xót tất cả chúng sinh, từ trước tới giờ chưa có một niệm ác, thân con vô thường, không có gì bền chắc, chẳng bao lâu rồi cũng dẫn đến cái chết, cúi xin đại vương đồng ý đem thân con làm thuốc để trừ bệnh cho chúng sinh. Vua cha liền than: ta không có con cái, đi cầu thần linh nơi các đền thờ thần mặt trời, mặt trăng, thần tinh tú, năm đỉnh núi cao, bốn quả núi lớn, do đó mới sinh được con. Ta nay giàu bỏ thân mất nước, nhất định không chiều theo ý con được. Thái tử lại nài nỉ phụ vương: con nay cầu Phật đạo, đem máu bố thí cho chúng sinh, nguyện đem công đức này để hiểu rõ tất cả kinh điển của Như Lai. Con nay đem nhục nhãn này bố thí cho chúng sinh, nguyện đem công đức ấy để được con mắt trí tuệ của Như Lai. Con sẽ vì tất cả chúng sinh nguyện làm bậc đạo sư chân chánh. Đại vương tuy không còn thái tử mà vẫn được làm vua. Giả sử quốc độ này không có muôn dân thì phụ vương làm vua với ai? Còn như tất cả dân chúng được lành bệnh, phụ vương tất sẽ chút khỏi nỗi ưu sầu. Nhà vua lại buồn khóc nói với thái tử: ta nay thà bỏ môi vua chứ đứa con đáng yêu quý này thật không thể bỏ. Thái tử lại quỳ mọp chắp tay thưa: con nay dốc cầu đạo quả vô thượng chánh chân, nếu như luyến tiếc cái thân nhơ nhấp hôi thối này thì làm sao tỏ ngộ được giáo pháp cao sâu vi diệu trí tuệ của Như Lai, làm sao có thể đạt được tất cả tuệ nhãn, cúi xin phụ vương chớ khước từ tâm cầu đạo vô thượng của con. Phụ vương im lặng không nói một lời. Ông thầy thuốc liền tâu: thần thử lấy một ít máu hòa với thuốc đem cho các bệnh nhân uống, nếu lành bệnh rồi mới móc mắt, nếu chẳng lành thì chẳng nên móc mắt. Khi ấy thái tử tự tay chích máu nơi cánh tay mình và phát lời thệ nguyện: ta dùng máu này quyết trừ bệnh cho chúng sinh, nguyện đem công đức này để thành tựu đạo quả vô thượng chánh chân, nếu quả thật ta sẽ thành Phật đạo thì tất cả chúng sinh uống thuốc này bệnh sẽ được diệt trừ. Tên thầy thuốc liền đem máu hòa với thuốc cho các bệnh nhân uống, tất cả đều được lành khỏi. Thầy thuốc lại tâu với đại vương: bất cứ bệnh nhân nào uống thuốc này đều được lành mạnh. Đại vương thấy việc rõ ràng trước mắt có thể không tin sao? Bấy giờ 84.000 chư hầu cùng thần dân cả cõi Diêm Phù Đề nghe thái tử của đại vương vì lòng từ bi nhằm cứu giúp tất cả muôn dân mà móc hai tròng mắt, không một ai là không buồn khóc, nên tất cả đều tập hợp trước mặt thái tử quỳ mọp chắp tay thưa, cúi mong thái tử của đại vương suy xét, chúng tôi thà tự xả bỏ thân mạng, chẳng nỡ để thái tử hủy hoại hai mắt. Lòng từ bi thương xót chúng sinh của thái tử cũng đủ công đức để chẳng bao lâu sẽ thành Phật, mong thái tử chớ hủy hoại hai mắt. Thái tử liền dùng lời an ủi tất cả chư hầu và thần dân: ta nay đem máu thịt cho đến hai con mắt này để quyết trừ bệnh cho chúng sinh, nguyện đem công đức này cầu thành Phật đạo, khi ta thành Phật sẽ quyết trừ tâm bệnh thân bệnh cho các vị, chớ nên cản ngăn tâm vô thượng đạo của ta. Chư hầu cùng tất cả thần dân nghe thái tử nói lời quả quyết như vậy đều đứng lặng thinh. Thái tử bèn sai quan hầu cận đem dụng cụ để mình quét mắt. Thái tử bảo quan hầu cận: ai là người có thể quét dùm mắt ta? Quan tả hữu cùng dân chúng thảy đều từ chối, không đủ can đảm làm việc này. Tên thầy thuốc vốn ganh tị với thái tử liền lên tiếng: tôi có thể làm được. Thái tử hoan hỉ nói: ta rất dùng sung sướng, rồi cầm dao đưa cho thầy thuốc và dặn khoét tròng con mắt và đặt vào trong lòng bàn tay ta đây. Tên thầy thuốc liền khoét một tròng con mắt đặt vào bàn tay thái tử. Khi đó thái tử lập nguyện: ta nay đem nhục nhãn này bố thí cho chúng sinh, chẳng cầu được làm chuyển luân thánh vương, chẳng cầu làm ma vương, chẳng cầu cảnh vui nơi năm dục sắc thinh hương vị xúc của phạm vương, nguyện đem công đức này cầu thành tựu đạo quả vô thượng chánh chân, để ta được đầy đủ mắt trí tuệ, vì vô lượng chúng sinh khắp mười phương làm bậc đại y vương, trừ diệt tâm bệnh, thân bệnh cho tất cả muôn loài, làm con mắt trí tuệ cho họ. Thái tử phát nguyện rồi, cầm trong mắt đặt lên chiếc án kề bên. Thái tử nói tiếp: đúng như sở nguyện của tâm ta, thì tất cả chúng sinh đều được lành bệnh. Phụ vương và mẫu hậu thấy cảnh như thế, liền ngã xỉu chết giấc, giây lâu mới tỉnh. Chư hầu thần dân đều cất tiếng kêu khóc thảm thiết, cảm động đến đất trời. Có người tự đánh đập vào thân mình, hoặc có người hôn mê chết giấc. Ngay lúc tên thầy thuốc cầm dao quét trong mắt của thái tử, thì khắp cõi tam thiên đại thiên chấn động dữ dội, tất cả chư thiên trong ba cõi đều giáng hạ. Thấy Bồ Tát vì chúng sinh mà tự quét mắt cùng trích máu mình, nên vô số chư thiên tất cả đều buồn khóc, nước mắt tuôn rơi như trận mưa lớn. Trời Đế Thích bèn đến trước mặt thái tử thưa: lòng từ bi của thái tử hôm nay vì chúng sinh nên không tiếc thân mạng quét mắt lấy nhục nhãn, sự đau khổ như vậy thật là khó làm. Vậy thái tử đem việc làm công đức đó nhằm cầu nguyện những gì? Phải chăng là cầu thiên đế, ma vương, phạm vương, vương tử, hay cầu nguyện những gì khác chăng? Thái tử đáp: ta chẳng cầu ngôi vị chuyển luân thánh vương, thiên đế, ma vương, phạm vương, chẳng cầu cảnh vui nơi năm dục sắc thanh hương vị xúc trong ba cõi, chỉ đem công đức này cầu đạo quả vô thượng chánh chân, vì tất cả chúng sinh làm bậc đại y vương, trừ tâm bệnh, thân bệnh cho tất cả muôn loài, làm con mắt trí tuệ dẫn dắt, để tất cả chúng sinh đều lìa tai họa sinh tử. Trời Đế Thích cùng tất cả chư thiên đồng ca ngợi: lành thay, hết sức to lớn, khó có gì sánh bằng, như sở nguyện ấy, chẳng bao lâu tất sẽ thành Phật. Trời Đế Thích bèn lấy tròng mắt đặt lại nơi con mắt đã bị khoét, tức khắc mắt thái tử bình phục như xưa, lại sáng đẹp gấp bội lần con mắt cũ. Vô lượng chư thiên dùng hoa trời rải trên người thái tử, không ai là không vui mừng. Phụ vương, mẫu hậu cùng thể nữ và các tiểu vương, thần dân đều vô cùng vui mừng, hớn hở. Trời Đế Thích lại sai đại tướng quân Tibadanma đuổi các loài quỷ gây bệnh trở về tận biển cả, mọi người bị bệnh đều khỏi. Trời Đế Thích liền mưa các thức ăn uống, kế đến mưa lúa gạo, rồi mưa y phục, rồi tiếp mưa bảy báu, tất cả bệnh nhân đều được lành mạnh, mọi người no đủ, không ai bị đói khát, dân chúng vui mừng, quốc gia hưng thịnh. Sau đó vài năm, vua Cha Băng Hà thái tử lên ngôi hoàng đế ngự tại chánh cung, bảy thứ quý báu tự nhiên hiện đến, làm vị chuyển luân thánh vương trị vì bốn châu thiên hạ, không một ai là chẳng nhờ ân. Công đức của việc làm ấy đời hiện tại đã được phước báo như vậy, Đức Phật bảo các vị thì kheo, thái tử tự tại thiên lúc ấy là thân ta ngày nay, phụ vương Phạm Thiên nay là phụ vương Bạch Tịch, mẫu hậu nay là mẫu hậu Mada, mẹ của ta tên thầy thuốc quét mắt ta nay là Điều Đạt, dân chúng cõi Diêm Phu Đề thời đó là dân chúng hai nước Tỳ Xá Ly và Ma Kiệt Đà, ta lúc ấy cũng trừ hoạn nạn, bệnh tật, đói khát cho muôn dân, ta nay cũng tận trừ tâm bệnh, thân bệnh cho chúng sinh, cũng khiến cho chúng sinh được mắt trí tuệ, lập nguyện, chứng đạo. Bồ Tát làm việc bố thí siêng năng khổ nhọc hoàn toàn không chấp tướng như thế, bấy giờ các vị tỳ kheo nghe lời Đức Phật dạy, đều hoan hỉ lễ Phật. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ Đá cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ, Đức Phật cùng 1250 vị sa môn sắp vào thành khất thực. Khi Đức Phật sắp vào thành, có 500 vị trời phóng làn gió thơm thổi trên mặt các đại lộ và những đường hẻm trong thôn xóm, nên tất cả đều được sạch sẽ. Những nơi bất tịnh nhơ nhớp, phân uế hôi thối đều tự nhiên vùi lấp vào lòng đất, tất cả đường xá đều thoáng sạch. 500 vị trời tuôn mưa bằng những giọt nước thơm, nên mọi đường xá lớn nhỏ đều được thấm ướt cùng tung dài các hoa trời. Nhà vua thần dân thấy điểm lành này, biết là Đức Phật sắp đến, nên mọi người đều bỏ các công việc của mình đang làm, cùng nhau chạy nhanh đến nghênh đón Đức Thế Tôn. Trong số dân chúng đến diện kiến Đức Phật, có người quét đường, có người giải hoa, có người xông hương, có người cởi áo trải nơi đất, có người xõa tóc trải trên mặt đường, mong Đức Phật dẫm trên đó mà đi qua, có người đem thân nằm dạp trên đất mong được Đức Phật bước qua trên thân mình, có người cầm phướn lọng, có người trỗi nhạc, mọi người đều chắp tay, nhiếp tâm thanh tịnh chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Tất cả chúng sinh, mỗi người đều đem mỗi thứ để cúng dường Đức Thế Tôn. Khi ấy có một người dòng Bà La Môn quá nghèo, không có hoa hương để cúng dường Đức Điều Ngự, tự lấy làm buồn, dù đã nghĩ đủ cả trăm phương, chỉ còn một việc là nhất tâm tịnh ý chiêm ngưỡng mà thôi, liền thể hiện rõ hoài nghi nghiêm chỉnh, trí tâm cung kính, với tấm lòng phấn khởi, chắp tay đứng yên chiêm ngưỡng Tôn Nhan Như Lai và dùng kệ tán thán Đức Phật. Tôn Nhan ánh vàng rực 32 tướng tốt hiện, tất cả hàng chúng sinh thấy ngài đều tán thán, thấy Phật tâm hoan hỉ, ưu sầu liền dứt. sạch vượt qua biển sinh tử cúi đầu lễ từ tôn. Lúc ấy, Đức Thế Tôn nở nụ cười hân hoan, hào quang năm sắc từ kim khẩu phóng ra hàng trăm ngàn sự kỳ diệu, mỗi đạo hào quang có vô số tia sáng, trên mỗi tia sáng có hoa sen bằng bảy báu, trên mỗi hoa sen có hóa Phật xuất hiện, ánh sáng tỏa khắp mười phương, dưới đến các địa ngục lớn, trên thì đến cõi trời 33, chiếu khắp các chỗ tối tăm trong năm đường, tận cùng các cảnh giới Phật không một nơi nào là không sáng tỏ. Chư thiên, dân chúng trong đại thiên thế giới thấy được hào quang của Phật không ai là không vui mừng hớn hở, đều xả bỏ mọi thứ dục lạc rời cung điện, cùng nhau hướng về chỗ Đức Phật đang ngự. Nghe Phật thuyết pháp mà được độ thoát, có người thấy được hào quang mà được độ thoát, hoặc có người nghe hóa Phật thuyết pháp mà được giải thoát, hoặc có người thấy ánh hào quang tìm đến chỗ Đức Phật ngự mà được độ thoát. Cảnh khảo tra trong vô lượng địa ngục đều được dừng nghỉ, các chúng sinh ở đấy sau khi mạng chung đều được sinh về cõi Phật, tất cả cầm thú trong cảnh giới xúc sinh tâm lành được khai phát, dùng tâm từ đối xử với nhau, không còn mang tâm sát hại, sau khi mạng chung cũng được sinh về cõi trời, trong cảnh ngạ quỷ tự nhiên được thức ăn trăm vị, không còn một ai lo nghĩ về sự đói khát nên đều vui mừng hớn hở, lại không có tâm bỏn xèn, sau khi mạng chung đều được sinh lên cõi trời. Vô lượng chúng sinh bị mù thì lại được thấy, kẻ điếc thì được nghe, kẻ câm thì nói được, kẻ tay bị cong vẹo thì co duỗi tự nhiên, kẻ chân què thì đi được, người tàn tật, mắc trăm bệnh đều được lành. Tất cả cảnh giam cầm, trói buộc trong địa ngục đều được thả ra, tất cả đại chúng, chư thiên, muôn dân trong cõi đại thiên lúc ấy không ai là không hoan hỉ, tâm được thanh tịnh, không giấy khởi tham, sân, si. Trong số này có người sinh về cõi trời, có người chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích Chi Phật, hoặc có người phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh chân, hoặc có người kiên trụ nơi pháp bất thoái chuyển, số người chứng quả như vậy không thể kể xiết. Hào quang của Đức Thế Tôn chiếu khắp mười phương thế giới, lại quay về, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, rồi nhập vào khoảng giữa hai hàng lông mày. Khi ấy tôn giả A Nan sửa lại y phục, thể hiện oai nghi, quỳ trước Đức Phật chắp tay, bạch nụ cười: hôm nay của Đức Thế Tôn ắt phải có nguyên do, cúi xin Đức Thế Tôn nói rõ nguyên do ấy. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: tôn giả, ông có thấy vị Bà La Môn ấy chăng? Tôn giả A Nan đáp: bạch Đức Thế Tôn, dạ vâng, con có thấy. Đức Phật bảo: người Bà La Môn này dùng tâm thanh tịnh làm một bài kệ khen ngợi Phật, nên từ nay cho đến 13 kiếp về sau, bất cứ sinh vào cõi trời hay cõi người đều được giàu có tự nhiên, thân hình đoan nghiêm, có trí tuệ và tài biện luận, được mọi người ca ngợi, chẳng đọa vào ba đường ác và tám nạn, về sau sẽ thành Bích Chi Phật tên là Hoan Duyệt. Tất cả chúng hội nghe lời Đức Phật nói, ai nấy đều sinh tâm hoan hỉ, ca ngợi công đức của Như Lai. Tôn giả A Nan bạch Phật: công đức của Như Lai thật không thể nghĩ bàn, một bài kệ ca ngợi Đức Phật của Bà La Môn ấy đã đạt được công đức không thể lường tính, công đức của Như Lai thật vô cùng to lớn. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Bà La Môn ấy chẳng phải chỉ mỗi đời nay ca ngợi ta mà được tiện lợi như vậy. Trong thời quá khứ xa xưa, vua nước Ba La Nại tên là Bà Ma Đạt Đa, khi nhà vua đi săn bắn, các binh chủng tượng binh, mã binh, xa binh đều theo nhau mở đường và hộ tống. Săn bắn trong núi được một con voi trắng, thân voi trắng như tuyết, làn da mịn đẹp, dễ thương mà lại có sáu ngà. Nhà vua được bạch tượng lòng rất sung sướng, liền giao cho người dạy voi để luyện tập điều khiển. Lúc ấy, người dạy voi dùng cùm xiềng voi với một cây gỗ lớn và khóa xiềng lại, voi buồn khóc rơi lệ, trải qua 7 ngày không ăn uống. Người dạy voi lo sợ voi này không ăn uống chẳng bao lâu sẽ chết, liền tâu lên nhà vua. Bạch tượng săn được không chịu ăn uống, buồn khóc rơi lệ. Nhà vua nghe tâu liền đến xem voi. Đại vương hỏi voi: tại sao ngươi không chịu ăn? Voi nói: tiếng người đáp lại, tâm tôi lo sầu, cúi xin đại vương giải sầu cho tôi. Đại vương hỏi: người sầu lo những gì? Bạch tượng nói: tôi còn cha mẹ quá già yếu, đi lại không được mà không có người nuôi dưỡng, chỉ có mỗi một mình tôi đi hái thức ăn và mang nước uống về cho cha mẹ. Nếu tôi cứ bị xiềng ở đây thì cha mẹ không ai nuôi dưỡng, cả hai sẽ bị chết thôi, tôi nghĩ vậy mà buồn sầu. Tâu đại vương: nếu như đại vương có lòng từ bi, xin tha tôi về để nuôi dưỡng cha mẹ, đến ngày cha mẹ mãn phần, tôi sẽ trở lại cung phụng đại vương, chẳng dám trái lời hứa này. Vua nghe bạch tượng nói, lòng buồn bã chẳng vui, liền khen ngợi: ngươi tuy là xúc sinh mà làm việc con người, ta tuy là con người mà làm việc như xúc sinh. Nhà vua bèn quỳ xuống mở xiềng, ra lệnh cho voi đi. Bạch tượng trở về nuôi dưỡng cha mẹ suốt 12 năm, khi cha mẹ mãn phần, liền trở lại cung vua. Nhà vua thấy bạch tượng trở lại, lòng càng thêm hoan hỉ, lấy anh lạc bảy báu trang sức cho bạch tượng. Khi đại vương sắp ra đi thì bạch tượng dẫn đường, nên nhà vua yêu bạch tượng còn hơn thái tử. Trong bầy voi của nhà vua, bạch tượng là con voi có quá trình đặc biệt nhất nên đặt tên là Tượng Phan. Bấy giờ có một Bà La Môn nghèo cùng muốn đến nhà vua xin bố thí, lại hỏi mọi người làm thế nào để nhà vua cho nhiều của cải. Có người bảo: nhà vua có con bạch tượng hết sức yêu quý, nếu ông có thể ca ngợi bạch tượng ấy mới có thể xin được nhiều của cải. Bà La Môn liền theo dõi, đợi khi nhà vua đi ra, đứng sẵn bên vệ đường, cất tiếng khen ngợi Bạch Tượng: "Thân ngươi đẹp vô cùng, giống như voi đế thích, đầy đủ sắc tướng, voi phước đức cao vòi vọi, màu sắc không ai bằng, giống như làn tuyết trắng, hình dung khó bì kịp, đặc biệt khó nghĩ lường." Quốc vương nghe kệ ca ngợi Bạch Tượng, lòng rất đỗi vui mừng, liền thưởng cho Bà La Môn 500 tiền vàng. Bà La Môn trở nên giàu có. Đức Phật bảo tôn giả An Nan: "Tượng Phan thời đó là thân ta ngày nay, Bà La Môn kia nay là người Bà La Môn này. Khi ấy, Bà La Môn khen ngợi ta được lợi ích và nhờ ta giúp cho khỏi cảnh nghèo cùng. Nay ta thành Phật mà Bà La Môn lại tán thán ta nên được phước báo không thể lượng tính. Vì nhân duyên này, được ta cứu vớt thoát nạn sinh tử." Tôn giả An Nan bèn ở trước Phật quỳ mọc bạch, như có người dùng bài kệ bốn câu tán thán Đức Như Lai sẽ được phước báo về. Công đức như thế nào? Đức Phật nói: "Giả sử có trăm, ngàn, vạn ức vô số chúng sinh đều được thân người, đều thành tựu đạo quả Bích Chi Phật, ví như có người cúng dường áo mền, thực phẩm, thuốc men, giường nằm, chăn nệ cho những Bích Chi Phật ấy trong 100 năm, thì người này có công đức nhiều chăng?" Tôn giả An Nan đáp: "Rất nhiều, rất nhiều, không thể nào tính toán được." Đức Phật lại nói: "Nếu có người dùng bài kệ bốn câu, đem tâm hoan hỉ ca ngợi Đức Như Lai, thì được công đức hơn phước đức của người cúng dường những vị Bích Chi Phật kia gấp trăm ngàn vạn lần, gấp ức ức vô số lần, không thể dùng ví dụ." Tôn giả An Nan và tất cả đại chúng nghe lời Đức Phật dạy, đều hết sức vui mừng, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, đầu mặt sát đất đảnh lễ. "Tôi nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật dừng chân nơi một tinh xá thuộc nước Ba La Nại, theo đúng pháp của chư Phật ngày đêm ba thời dùng mắt của bậc chánh giác quan sát chúng sinh, xem người nào có thể độ được liền đến độ. Lúc ấy, có quan thừa tướng thuộc dòng Bà La Môn, là người giúp việc cho vua Ba La Nại, vừa mới lập gia đình, nên ông ta rất yêu chuộng vợ. Người vợ thưa với thừa tướng: "Xin lang quân cho thiếp một điều." Quan thừa tướng đáp: "Muốn những gì cứ tùy ý nàng." Người vợ liền thưa: "Xin lang quân cho phép thiếp tổ chức cúng dường Đức Phật và chư vị tỳ kheo tăng, tự tay rót nước và nghe Đức Phật thuyết pháp." Thừa tướng liền đồng ý và nói: "Ta sẽ thuận theo những gì nàng mong muốn." Lúc ấy, Đức Thế Tôn biết được vợ chồng quan thừa tướng là người đáng độ, nên tờ mờ sáng hôm sau, ngài đắp y, mang bát đến thẳng nhà vợ chồng quan thừa tướng. Vợ chồng quan thừa tướng nghe Đức Phật đã đến ngoài ngõ, nên hết sức vui mừng, liền ra tận nơi cung nghinh, đảnh lễ đầu mặt sát đất, rồi thiết trí tòa ngồi, thỉnh Đức Phật thăng tòa. Vợ chồng thừa tướng dâng cúng thức ăn đặc biệt tinh khiết ngon ngọt. Khi Đức Thế Tôn họ trai xong, vợ chồng tự tay cầm bình rót nước để Thế Tôn rửa tay, xúc miệng xong xuôi. Đức Phật vì vợ chồng thừa tướng mà thuyết pháp, Đức Phật tán thán công đức bố thí, chỉ giới sẽ sinh lên cõi trời hay cõi người, tự nhiên hưởng cảnh giàu có tôn vinh, phú quý an lạc vô cùng. Tuy được cao sang, được thỏa chí mong cầu, nhưng không thoát khỏi cảnh khổ trong ba đường ác, cảnh khổ trong địa ngục như lửa đốt, nước sôi, núi đao, rừng kiếm, lò than, dao cắt cưa xả, đau khổ vô cùng khốc liệt không sao kể xiết, cảnh khổ trong ngạ quỷ, như thân hình tiêu tụy, bụng lớn, cổ nhỏ như cây kim, tất cả, lóng đốt trong thân luôn đau nhức dã rời giường như lửa đốt, trải qua trăm ngàn vạn năm, không nghe danh từ cơm ăn, nước uống, đói khát khổ sở không thể nào diễn tả, lại như sự đau khổ trong loài súc sinh, với cảnh tương tàn ăn nuốt sát hại lẫn nhau của các loài cọp, sói, sư tử, mãng xà, rắn độc, bò cạp, tâm độc ác của chúng sinh trong ba đường giữ luôn giấy khởi mãnh liệt, không có mảy may tâm thiện, nên phải chịu xoay vần mãi trong cảnh khổ đau xấu ác không có thời kỳ ra khỏi, chỉ có điều duy nhất là xả bỏ ái dục, suy tư về chân lý, như vậy mới có thể lìa được các khổ não. Họ thân trong ba cõi đều nhận lấy khổ báo, tất cả khổ báo đều từ tập đế phát sinh, tập là do các cầu nhiễm ái dục của ba độc, quả báo của các hành nghiệp lại sinh ra các khổ. Nếu dứt hẳn ba độc, tiêu diệt các dục thì không có các hành nghiệp đã diệt thì không thọ thân căn đã không thì các khổ liền diệt. Muốn diệt sạch sự ràng buộc của các hành nghiệp, điều duy nhất là phải tư duy thực hiện pháp bát chánh đạo. Đức Phật vì thừa tướng và phu nhân thuyết pháp như vậy, vợ chồng thừa tướng vô cùng vui mừng, ngộ được pháp từ thánh đế, nên ở ngay trước Phật chứng quả tu đạo hoàn. Khi chứng đạo quả rồi, vợ chồng xem gia đình như lao ngục, thấy ái dục như lửa đốt nên chẳng màng ân ái, quỳ mọp trước Phật xin làm sa môn. Đức Phật thâu nhận tức thì hai người râu tóc tự dụng pháp y đắp vào thân, người chồng thành tỳ kheo, người vợ thành tỳ kheo ni, đều theo hầu Đức Phật trở về tinh xá. Khi về đến tinh xá, Đức Phật lại vì hai người thuyết giảng về 37 phẩm trợ đạo và các pháp thiền định tam muội. Hai người tư duy tâm trí khai ngộ, dứt hẳn các dục, đều thành bậc a la hán, đủ 6 phép thần thông diệu dụng. Lúc ấy, chư tỳ kheo cùng tán dương thần lực trí tuệ của Như Lai, đồng thời ca ngợi hai vị a la hán là những người có nhân duyên quá đặc biệt. Người chồng hiện hưởng địa vị cao sang, lại bỏ cảnh phú quý quý, bổng lộc vinh hiển, còn người vợ đang tuổi thanh xuân mà lìa bỏ được dục lạc, việc của hai người rất khó làm, không ai sánh kịp. Đức Phật bảo đại chúng tỳ kheo, hai vị A-la-hán này vào thời quá khứ cũng đã phát tâm lành, cho đến ngày nay tâm lành ấy cũng vậy. Đức Phật lại nói, vào thời quá khứ xa xưa cách đây vô lượng kiếp, vua Ba-la-ma-đạt nước Ba-la-nại có vị thừa tướng tên là Tỳ Đậu Lê, là người nhân từ thông minh học rộng, không gì là không thông đạt, luôn đem 10 điều lành giáo hóa dân chúng, từ vua cho đến mọi người không ai là không học tập, nhà vua rất kính mến. Khi ấy, trong biển có vị Long Vương tên là Baluni, Long Vương có một phu nhân tên là Manatu được vua hết sức yêu quý. Một hôm, Long Vương sắp lên cung trời đế thích để dự đại hội, nên đem phu nhân giao cho 500 thể nữ ở trong cung chăm sóc, không được vì một lý do gì quấy nhiễu xúc phạm, khiến tâm phu nhân không được vui vẻ. Sau khi Long Vương đi rồi, phu nhân ở nhà tĩnh tọa tư duy về việc làm nơi đời quá khứ của mình. Bà nghĩ nhớ về đời trước của mình, khi làm thân người do hủy phạm giới cấm, nay phải bị đọa trong loài rồng, tức thời chẳng vui, buồn khóc lệ trào. Đám tỳ nữ hầu cận thấy lịch bà chẳng vui, cùng nhau thưa hỏi, vì cớ gì lịch bà không vui? Phu nhân đáp, ta nhớ lại đời quá khứ của mình, vốn khi làm người, mặc tình phạm giới cấm nên nay phải làm thân rồng, thọ lấy hình dáng xấu ác này, do đó mà chẳng vui. Phu nhân lại hỏi các tỳ nữ, các người có biết làm cách nào để thoát khỏi thân rồng, được sinh lên cõi trời không? Các tỷ nữ tâu, đem thân rồng chứa đầy sự xấu ác này để cầu sinh lên cõi trời là điều rất khó, cầu sinh làm thân người còn không thể được, huống hồ là sinh vào cõi trời. Trong số này có một tỷ nữ thưa, con từng nghe vua Ba-la-ma-đạt cõi Diêm Phu Đề có một thừa tướng là người hết sức nhân từ, trí tuệ vô song, tất cả kinh điển không loại nào là không am hiểu, ông hiểu tất cả các pháp sinh trong năm cõi nhân thiên, ông đem năm giới 10 điều thiện giáo hóa mọi người, vậy có thể đến đó hỏi ông ta mới biết làm thế nào để thoát khỏi thân rồng và thực hiện những pháp gì để được sinh lên cõi trời. Khi Long Vương trở về thấy dung nhan của phu nhân không được vui, liền hỏi vì cớ gì hậu không được vui. Phu nhân đáp, hậu nghe tại cõi Diêm Phu Đề, vua Ba-la-ma-đạt nước Ba-la-nại có quan thừa tướng tên là Tỳ Đậu Lê, là người hết sức nhân từ, thương xót chúng sinh, trí tuệ tuyệt vời, tất cả kinh điển không một loại nào là không thông suốt. Hậu muốn được trái tim ông ấy để ăn, muốn được máu ông ấy để uống, nếu bắt được ông ấy thì nỗi buồn của hậu mới khuây khỏa. Long Vương đáp, khanh chớ có phiền muộn, ta sẽ làm theo ý muốn của khanh. Long Vương có một người bạn dạ xoa trí thân tên là Bất Na Kỳ. Long Vương nói với dạ xoa, bỗng dưng phu nhân của ta nghe cõi Diêm Phu Đề nước Ba La Nại, nhà vua có một thừa tướng tên là Tỳ Đậu Lê, là người nhân từ, trí tuệ đệ nhất, tất cả kinh điển không loại nào là không thông suốt. Phu nhân của ta muốn được trái tim và máu của ông ấy để về ăn uống, xin bạn niệm tình ta mà bắt cho được ông ấy đến đây. Nói rồi, Long Vương liền lấy hai hạt minh châu trao cho dạ xoa, dạ xoa liền nhận lời, cất hạt minh châu liền đi. Khi dạ xoa đến cõi Diêm Phu Đề, hóa làm khách buôn, cầm hai hạt ngọc mana đi vào trong thành Ba La Nại. Khách đi đường hỏi người lái buôn, người cầm ngọc này muốn bán phải chăng? Người lái buôn đáp, ta không bán nó, ta muốn dùng nó trong cuộc vui đỏ đen thôi. Người nghe tức thì vào triều tâu vua, bên ngoài có một khách buôn mang theo hai viên ngọc báu muốn trổ tài trong cuộc vui đỏ đen. Nhà vua nghe nói trong lòng rất mừng, vì luôn tự ỷ lại nơi tài cờ bạc của mình, cho rằng nhất định thắng cuộc. Vua ra lệnh cho vào, khách buôn liền vào trong nội cung. Nhà vua hỏi khách buôn, trong cuộc đỏ đen, nhà ngươi muốn cá những gì? Dạ xoa đáp, nếu tôi thắng cuộc thì đại vương đem đại thần Tỳ Đậu Lê giao cho tôi, còn nếu nhà vua đắc thắng thì hai hạt minh châu này thuộc về nhà vua. Nhà vua liền đồng ý, chư quần thần tả hữu cùng nhau can gián. Nhà vua vì tham lợi và ỷ lại vào tài nghệ trong lãnh vực cờ bạc của mình, nên bảo với quần thần, ta nhất định thắng cuộc, các khanh khỏi phải can ngăn, liền cùng nhau vào cuộc. Kết quả dạ xoa đắc thắng, được đại thần Tỳ Đậu Lê. Lúc ấy dạ xoa tóm lấy Tỳ Đậu Lê bay thẳng lên hư không. Nhà vua mất Tỳ Đậu Lê, trong lòng hết sức yêu sầu, tất cả quần thần đều tâu, nếu nhà vua làm năm việc này sẽ mất ngôi, mất nước. Một, ham vui cờ bạc. Hai, ưa thích uống rượu. Ba, say đắm nữ sắc, đam mê âm nhạc. Bốn, thích đi săn bắn. Năm, chẳng nghe lời can gián của trung thần, làm theo năm việc này thì ngôi vua chẳng giữ được bao lâu. Nói về dạ xoa, phác Tỳ Đậu Lê đi đến giữa núi, định giết. Tỳ Đậu Lê hỏi dạ xoa, tại sao giết ta? Dạ xoa đáp, phu nhân của Long Vương nghe ông là người nhân từ, thông minh, trí tuệ bậc nhất, muốn được máu và trái tim ông để ăn uống, đó là lý do khiến ta giết ông. Tỳ Đậu Lê nói, ông ngu si chẳng hiểu dụ ý của phu nhân. Phu nhân nghe danh ta, muốn được máu ta nghĩa là muốn được nghe giáo pháp của ta. Phu nhân muốn được tim ta nghĩa là muốn được trí tuệ trong tâm ta thôi. Hai, ta đồng đến gặp phu nhân, xem phu nhân cần những gì ta sẽ cho tất cả. Rồi Tỳ Đậu Lê vì dạ xoa mà nói pháp, người làm ác có năm việc. Một, làm việc bộc chộp không đắn đo suy nghĩ. Hai, sau khi hành động rồi thường ôm nhiều hối hận. Ba, nhiều sân hận. không có tư tâm. 4. Tiếng ác đồn xa, mọi người chán ghét không muốn thấy mặt. 5. Chết rồi bị đọa vào trong 3 đường ác. Người làm việc thiện có 5 điều tốt, 5 thứ đó là những gì? 1. Trước khi làm một việc gì phải suy nghĩ chín chắn, có đường lối hẳn hoi, không vội vã hấp tấp nên về sau khỏi hối hận. 2. Giàu lòng từ bi, không manh tâm làm hại người. 3. Tiếng tốt được lưu truyền khắp nơi. 4. Được mọi người ái kính, xem như bậc cha mẹ, sư trưởng. 5. Sau khi chết được sinh lên trời hay trong nhân gian được hưởng mọi cảnh an lạc. Dạ Xoa nghe những lời giảng giải như vậy, tâm trí liền được khai ngộ, đảnh lễ đầu mặt sát chân Tỳ Đậu Lê, cầu xin Tỳ Đậu Lê nhận sự sám hối. Tỳ Đậu Lê vì Dạ Xoa nói 10 pháp lành để được sinh lên cõi trời, Dạ Xoa nghe pháp lòng vui mừng hớn hở vâng làm. Dạ Xoa liền đưa Tỳ Đậu Lê đến Long Cung. Phu nhân thấy Tỳ Đậu Lê thì vô cùng hoan hỉ, đầu mặt đảnh lễ sát đất cúi đầu quy mạng, rồi trần thiết bảo tọa dâng cúng mỹ vị trăm món. Khi ấy, Tỳ Đậu Lê vì Long Vương và phu nhân giảng nói về pháp nhân quả họa phước trong 5 đường, giữ thân không làm 3 điều ác, đem lòng từ bi thương xót chúng sinh, không làm điều tổn hại, trừ bỏ lòng tham lam bỏn rẻn, làm những việc nghĩa giúp đỡ lẫn nhau, không sinh tâm trộm cắp, quán sự dâm dục là nhơ nhớp, đem tâm lìa nữ sắc, sống cuộc đời trong sạch, không dâm dục, giữ niệm không làm 4 điều ác, lời nói luôn luôn thành thật không dối trá, thường nói lời mềm mỏng, không nói lời thô lỗ cộc cằn, không nói lời gây kiện tụng bè phái, hòa giải được mọi tranh chấp, lời nói phải thành thật, không nên trau chuốt dối gạt, giữ ý không làm 3 điều ác, tâm thường từ bi nhẫn nhục, không khởi sân hận, thấy người thành công tốt đẹp ta mừng cho họ, không có tâm ganh tị, một lòng dùng kính tam bảo cho đến giới luật, hiểu rõ tội phước không hồ nghi, thực hành đầy đủ 10 điều lành này, không hủy phạm liền được sinh lên cõi trời, cung điện bằng 7 báu, mọi nhu cầu tùy theo ý muốn được có tự nhiên, giữ đủ 5 việc, không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và dứt hẳn rượu chè, không được say sưa, sẽ được sinh trong loài người, thuộc dòng hoàng gia hay nhà trưởng giả, địa vị cao sang, giàu có sung sướng vô cùng, không có tâm từ, giết hại chúng sinh, cướp đoạt của người, trộm cướp làm điều trái phép, tư thông vợ người, đam mê ái dục vô độ, nói lời không thật, nói lời hai chiều, nói lời thô ác, mắng nhiếc người ta, sân hận ganh ghét, không hiếu thuận với cha mẹ, không tin tam bảo, bỏ tránh theo tà ai làm những điều ác này, sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục, bị thiêu đốt đánh đập vạn sự độc ác, trải qua bao nhiêu sự đau khổ không thể nào kể xiết, mắc nợ chẳng đền, được vay không trả, không tin nhân quả, kiêu mạn tự đại, hủy báng tam bảo, chết đọa làm loài súc sinh như ngựa, lạc đà, heo, dê, chó, sư tử, hổ, sói, rắn độc, bò cạp, kỳ đà cho đến các loài cầm thú khác, tâm chúng hết sức độc ác, giết hại lẫn nhau, xoay vần chịu khổ không có thời kỳ ra khỏi, tham lam, bỏn xẻn, ganh ghét, không chịu bố thí, không dám ăn mặc, không tin tam bảo, bị lửa bỏn rẻn đốt cháy, chết đọa làm ngạ quỷ, thân hình tiều tụy, lóng đốt dã rời, toàn thân như lửa nung, trăm ngàn vạn năm không có lúc nào xen hở, ngày đêm đói khát, hoàn toàn chưa từng nghe danh từ cơm ăn, nước uống, chỉ thực hiện 10 điều lành, giữ thân, khẩu, ý thì luôn luôn được sinh lên trời hưởng diệu lạc vô cùng. Lúc ấy Long Vương, phu nhân và tất cả loài rồng đều kinh sợ dựng chân lông, tất cả đều vâng thọ 10 điều lành, giữ thân, khẩu, ý, thọ bát quan trai một cách hoan hỉ. Đang khi ấy bỗng có chim đại bàng cánh vàng muốn đến ăn thịt loài rồng, dùng hết thần lực mà không tới gần được, tất cả loài rồng vui mừng vô cùng vì thấy điều chưa từng có. Long Vương, phu nhân, tất cả loài rồng trong biển cả cùng tất cả quỷ Dạ Xoa đều tu theo pháp thập thiện, không ai là không hoan hỉ cúi đầu đảnh lễ Tỳ Đậu Lê. Long Vương liền hỏi Tỳ Đậu Lê, đại sư muốn trở về Diêm Phu Đề không? Tỳ Đậu Lê đáp muốn về. Long Vương bèn đem hương chiên đàn, ngọc mani và các vật quý báu khác dâng cúng cho Bồ Tát, phu nhân, thể nữ, tất cả rồng và các quỷ Dạ Xoa đều đem ngọc ngà quý báu lạ thường dâng lên cho Tỳ Đậu Lê, rồi cùng tiễn đưa trở về cho đến tận nước Ba La Nại mới cúi đầu hoan hỉ từ biệt. Loài rồng và các quỷ Dạ Xoa ở trong biển lớn, tâm độc ác đều được tiêu diệt, sau khi chết đều được sinh lên cõi trời. Vua Ba La Ma Đạt và chư vị quần thần cùng tất cả dân chúng thấy Tỳ Đậu Lê trở về trong lòng rất đổi vui mừng, đầu mặt sát đất đảnh lễ hỏi han cớ sự, Tỳ Đậu Lê trình bày đầy đủ đầu đuôi sự việc với nhà vua, đại vương và thần dân, không ai là không hoan hỉ ca ngợi điều chưa từng có. Tỳ Đậu Lê lại đem ngọc mani treo trên đầu cây phượn, chí tâm cầu nguyện, tức thời khắp trong cõi Diêm Phu Đề trời mưa bằng 7 báu, áo mền, các thức ăn uống, vô lượng dân chúng quần thần đều được giàu có an lạc. Bấy giờ, vua trời Đế Thích, vua cõi người, Long Vương nơi đại hải và vua đại bằng cánh vàng Ca Lưu đều xả bỏ dục lạc, vào nơi thâm sơn đầm vắng ăn chay tọa thiền, tự kiềm chế thân tâm. tâm, mỗi người đều tự nói mình đạt được phước đức nhiều nhất. Vua cõi trời tự nói, ta xả bỏ dục lạc trên cõi trời, ngày nay đến nơi đây giữ gìn thân khẩu ý ta được phước đức nhiều. Vua cõi người lại nói, ta xả bỏ các thứ vui về năm dục trong cung điện, đến nơi đây thu nhiếp thân ngữ ý ta được phước đức nhiều. Long vương lại nói, ta xả bỏ các thứ dục lạc nơi cung điện bảy báu trong biển cả, nay đến chốn này chế ngự thân ngữ ý ta được phước đức nhiều. Vua đại bàng cánh vàng cũng nói, long vương này là món ăn của ta, ta nay chỉ trai giữ thân ngữ ý, không còn tâm làm tổn hại, cho đến không còn ăn thịt ta được phước đức nhiều. Lúc ấy, bốn vua tự than rằng chưa thể quyết định vị nào được phước đức nhiều, nên cùng nhau bàn, phải cùng đến hỏi đại sư Tỳ Đậu Lê. Bốn vị liền đến chỗ Tỳ Đậu Lê, đầu mặt đảnh lễ sát đất, mỗi người đồng bạch xin đại sư xem xét ai là người được phước đức nhiều. Bồ Tát đáp, các ông hãy dựng bốn cây phướn, một cây màu xanh, một cây màu trắng, một cây màu vàng và một cây màu đỏ. Bốn vua liền vâng lời dựng bốn cây phướn. Bồ Tát lại hỏi, cái bóng của bốn cây phướn kia có khác nhau không, có phải chỉ là một màu chăng? Bốn vua đồng đáp, màu sắc mỗi cây phướn khác nhau, nhưng bóng của chúng thì đồng một màu không khác. Bồ Tát nói, bốn vua các ông đều xả bỏ mọi thú vui dục lạc của mình, đồng đến đây chỉ giới, giữ gìn thân khẩu ý, công đức của mỗi người đồng đều, không có sai khác, như bốn cây phướn có màu sắc khác nhau, mà bóng của chúng thì cùng một loại không khác. Lúc đó bốn vị vua nghe Bồ Tát nói thế thì tâm ý đều thông tỏ nên hết sức vui mừng. Vua cõi trời Đế Thích bèn đem áo bằng bông cõi trời cúng dường cho Bồ Tát. Vua cõi người thì đem đủ các loại ngọc quý cúng dường cho Bồ Tát. Long vương trong biển cả thì đem ngọc báo ma ni trên búi tóc của mình dâng cúng Bồ Tát. Vua chim đại bàng cánh vàng thì đem dây thao quấn tóc dâng cúng Bồ Tát. Lúc ấy bốn vua rất hoan hỉ lễ tạ từ biệt. Bây giờ dân chúng cõi Diêm Phù Đề sông cùng Dạ Xoa luôn tu thập thiện, hễ ai mạng chung đều được sinh lên trời, không ai bị đọa vào ba đường ác. Đức Phật bảo chư Tỳ kheo, đại sư Tỳ Đậu Lê thời ấy là thân ta ngày nay, long vương Ba Lưu Ni thời ấy nay là quan thừa tướng, phu nhân Mana Tư thời ấy nay là vợ quan thừa tướng, khi xưa làm rồng theo ta nghe pháp, hoan hỉ ghi nhớ vào lòng, được thoát khỏi thân rồng sinh lên cõi trời, nay ta thành Phật lại theo ta nghe pháp, tâm sinh hoan hỉ, ý được tỏ ngộ liền xuất ra tư duy theo trí tuệ, đoạn tuyệt các dục, cả hai đều chứng A La Hán. Trong quá khứ cũng nhờ tâm lành, cho đến ngày nay cũng nhờ nơi tâm lành. Các Tỳ kheo nghe lời Đức Phật nói, tất cả đều hoan hỉ cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn.